cung thỉnh Đại Đức Tăng Thính. Vì thử pháp hội cập nhất thiết chúng sanh, thỉnh chuyển diệu pháp luôn, giáo đạo ngã môn. Như hà liễu sanh thoát tử, ly khổ đắc lạc, tống tốc chứng vô sanh. Con cung kính thỉnh các vị Đại Đức Tăng Thánh, vì lòng từ bi và vì pháp hội và nhất thiết chúng sanh, xin thỉnh chuyển diệu pháp luân để giáo đạo, để dạy dỗ chúng con, để chúng con biết thoát ly sanh tử, thoát khỏi sanh tử và ly được khổ, đắc được lạc, cũng như mau chứng được vô sanh. Homage to the Blessed Noble and Perfectly Enlightened One. Nam mô Sa Đan Tô Su Che Đô Ye A La Hơ Đi San Miêu San Phụ Tô Xế. Nam mô Ta Đa Tha Tô Ya Đa Ya A La Hà Đế Tam Miệu Tam Bồ Đà Tỏa. Vô thượng thậm thâm vì diệu pháp, bách niên vạn kiếp nan tào ngộ. Ngã kim kiến văn đắc thọ trì, nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Chư Phật Bồ Tát, Lục Tổ, Hòa Thượng Tuyên Hóa, chư vị thiện trí thức, A Di Đà Phật. Tối nay là ngày mùng 6 tháng 6 năm 2020. Chúng ta tụ tập ở thành phố Rosemead, California tại Quy Sơn Tự. Chúng ta tiếp tục giảng kinh Lục Tổ. Hôm nay bắt đầu tuần thứ hai của Thiền Thất. Thiền Thất tổ chức 3 tuần thiền. Chúng ta rất là may mắn. Thì tuần này khí hậu cũng khá là tốt, nhưng mà tuần sau thì trời sẽ nóng hơn. Và bên Đại Hàn thầy nghe nói là ở bên đó cũng rất là nóng. Vừa nóng mà vừa ẩm ướt nữa. Thầy hỏi bên Đại Hàn như vậy có đúng không? Nói là chỉ có tầng thứ 3 mới nóng thôi. Thầy nói chuyện với bên Đại Hàn rồi hỏi là họ có dự tính là dùng cái tầng hầm ở dưới basement hay không. Thì thầy nói đùa, nhưng mà người Đại Hàn họ không có hiểu. Chúng ta rất là may mắn. Chúng ta cố gắng giảng thêm về cái kinh Lục Tổ, mà đây là một cái kinh về pháp đốn ngộ. Khi quý vị học thiền chán, mà cái quyển kinh chính giống như là kinh thánh ở bên đạo Phật mình, đó là kinh Lăng Nghiêm. Hòa Thượng Tuyên Hóa đã giảng về cái kinh Lăng Nghiêm đó rất là tuyệt vời. Chính vì vậy mà thầy cũng không có thêm những điều gì nhiều gì khác để mà nói thêm. Có một số phần thầy cũng không có hiểu rõ nữa. Nhưng mà kinh Lục Tổ chỉ nhấn mạnh vào cái việc mà pháp dạy cho pháp đốn ngộ. Kinh Lăng Nghiêm là cho quý vị cái bản đồ rất là chi tiết về những cái sự, những cái bước để mà quý vị đắc giác ngộ. Đức Phật có trí huệ rất là tuyệt vời đã vạch ra cho quý vị cái bản đồ để mà đi đến đắc giác ngộ. Nhưng mà khi mà như vậy thì lại không có nhấn mạnh được về cái pháp đốn ngộ. Còn trong khi đó, kinh Lục Tổ thì Lục Tổ đã dành rất là nhiều thời gian để mà dạy cho quý vị về cái pháp đốn ngộ. Một điều đáng tiếc là Hòa Thượng Tuyên Hóa không có giảng chi tiết nhiều về cái pháp đốn ngộ này. Mặc dù cái bản diễn giải của Hòa thượng Tuyên Hóa rất là cao, và người ta cũng có bán ở trên internet hoặc là trên Amazon. Nhưng mà ở ở đây khi thầy giảng Lục Tổ Đàn Kinh thì thầy sẽ nhấn mạnh thêm vào những cái khía cạnh mà Hòa thượng Tuyên Hóa không có nói tới, mà có thể là Hòa thượng không có nói tới là tại vì đệ tử của ngài chưa có sẵn sàng, chưa có hiểu được cái pháp đó. Nhưng mà bây giờ thì thầy thấy rằng căn cơ của quý vị đã hiểu được rồi, chính vì vậy mà thầy thầy sẽ nhấn mạnh vào những cái khía cạnh đó. Và điều này chứng tỏ là quý vị có cái duyên rất là lớn đối với những cái pháp mà quý vị có thể tới đây để mà tu thiền tất, và đồng thời có cái cơ hội để mà cùng nghiên cứu cái kinh này, mà để mà quý vị có thể nghe được cái giảng giảng kinh trực tiếp như vậy. Mà đây lại là một trong trong những cái kinh điển mà cao nhất đã về cái pháp đốn ngộ, đó là cái kinh này. Đây là một cái điều rất là vi diệu mà quý vị có thể tới đây để mà thiền thiền chung với chúng tôi và nghe những cái lời giảng kinh, và đồng thời quý vị cũng có cơ hội để mà đặt những cái câu hỏi. Và thầy cũng cũng cố cố gắng đóng góp thêm vào cái phần tiếng Anh. Đa số những người thời nay họ họ chú trọng vào cái việc mà xây chùa, mở rộng chùa, còn rất là ít những cái người nào mà chú trọng, những cái nơi nào chú trọng tới cái việc đào tạo nhân tài. Chính vì vậy mà rất ít nơi họ tổ chức những cái pháp hội giảng kinh như vậy, những cái kinh điển, những cái lời giảng của Hòa thượng, của Bồ Tát, của Phật và Bồ Tát. Và đây là một cái cơ hội hiếm có khi mà quý vị đến đây để mà được nghe và được đặt câu hỏi. Bây giờ chúng ta đang ở phẩm thứ bảy, cái tấm hai. Phẩm thứ bảy gọi là phẩm cơ duyên. Phẩm này ý nói về những cái người có rất là nhiều duyên, có cái duyên rất là lớn để mà đến gặp gặp Lục Tổ, cũng giống như là quý vị ở đây tới đây được mà để mà tu, cái đó gọi là duyên. Và do những cái duyên này mà chúng ta có thể thấy được cách Hòa thượng, cách Lục Lục Tổ dạy đệ tử như thế nào, dạy những cái người tới vấn đáp với thầy để với Hòa thượng để mà họ đắc được giác ngộ, cái pháp đốn ngộ đó ra sao. Khi mà thầy đọc những cái lời giảng của Hòa thượng Tuyên Hóa thì thầy thấy Hòa thượng nói chú trọng nhiều về cái phần lý thuyết, còn bản thân thầy thì thầy muốn quý vị học về cái pháp này, và thầy cũng muốn quý vị đắc giác ngộ nhanh nhanh hơn, tại vì thầy không có còn nhiều thời gian nữa. Thầy hy vọng thầy sẽ được về hưu sớm. Tấm 264, thầy mới cho quý vị thấy cái có ý nghĩa chung chung. Phần này đang nói về một cái vị tăng tên là Trí Thường. Theo cái truyền thống Trung Hoa, khi mà họ nghe ở một nơi nào đó có một một vị tăng, một cái vị thiện tri thức, thì họ không có ngại đường xa xa xôi tới để mà cầu pháp. Đây là một cái điểm rất là đặc biệt ở bên người Tàu. Còn ngược lại ở đây thì quý vị ở đây là không, tôi không có đi đâu, tôi sợ coronavirus, tôi sợ đi rồi nhiễm bệnh, rồi bị bệnh, rồi bị nguy hiểm đủ thứ hết. Cái này không phải là cái thái độ đúng đắn. Còn thời đó họ không có quản ngại khó khăn, không có sợ mất mạng để mà tới cầu cái pháp từ thiện tri thức. Đó là một cái bí mật ở bên người Tàu họ có. Đây là cái đường đường đi tắt để giúp cho quý vị đắc giác ngộ nhanh hơn. Bên pháp này ở bên tiểu thừa không có, bên ngoại đạo họ không có. Và cái pháp này là nhờ Hòa thượng Tuyên Hóa mang tới cho cái xứ Mỹ này. tri thường đến gặp một cái vị hòa thượng là đại thông hay là gì đó, thì tri thường tới thấy nghe tiếng hòa thượng tới để mà xin xin được cầu pháp, thì tri thường tới cái chùa của hòa thượng đó, ở đó 3 4 tháng mà không có được dạy gì hết. Còn ngược lại thì thời nay là quý vị tới á, thì người ta là cái lúc đó là chùa của hòa thượng Tuyên Hóa, khi mà tới, nếu mà quý vị tới thì họ sẽ là ồ xin chào các quý vị Bồ Tát, còn không ngược lại, còn không á, thì họ sẽ làm lơ quý vị. Cái này gì? Truyền thống của rất là tiêu biểu của những chùa bên bên Tàu. Tới đó mà 3 4 tháng rồi mà không có ai để ý gì hết, không ai nói gì hết, thành ra là thầy cái tới vị tăng trí thường này mới mới không còn kiên nhẫn nữa, mới bảo tôi không còn thời gian nữa, rồi mới tìm cách để mà học cái pháp, thì ngài mới mới lẻn vô cái thất của thượng hòa thượng Phương Trượng, rồi mới hỏi thế nào là bổn tâm của con, thế nào là bổn tánh của con. Thầy nghĩ là lần trước là mình đã nói về cái tấm này rồi, có ai nhớ hay không? Thì hòa thượng thì trí thường hỏi là thế nào là cái bổn tâm, thế nào là bổn tánh của con. Tấm 264. Hòa thượng Đại Thông nói rằng: ngươi thấy hư không chăng? Người Việt Nam không 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 có nên, tiếng Tàu thì chỉ nói là Đại Thông thôi, chứ còn người Việt Nam không có nên đắc thêm cái từ hòa thượng nữa. Người Việt Nam thêm vô cái danh hiệu là hòa thượng theo cái quan quan điểm của lục tổ, với lại quan điểm của pháp hải, thì chỉ là đại thông thôi, chứ không có phải là hòa thượng đại thông. Nên khi mà quý vị thêm cái danh hiệu hòa thượng vô, điều này là không có đúng và không có diễn tả được đúng cái chức vị của pháp hải và của lục tổ so với đại thông. Cái này không có phải chỉ là về lịch sử không đâu. Thầy biết đó là những nhà lịch sử học họ nghiên cứu để họ nói là ồ cái đó là không có đúng, nhưng mà thật ra là đúng ra là chỉ là đại thông thôi, chứ không không phải là hòa thượng đại thông. Phải, tại vì nếu mà so với lại pháp hải và lục tổ thì không có phải là hòa thượng, hiểu không? Chính vì vậy mà trong trong tương lai bỏ nó đi, đừng có thêm thắt những cái chi tiết không quan trọng. Thế lục tổ mới hỏi là người đã thấy, đại thông mới hỏi đã thấy hư không chưa. Cái kiến này là dịch rất là đúng, là cái khả năng thấy. 268, con trả lời con thấy rồi, đừng có thêm những cái từ mà không có cần thiết. Tại vì khi mà những cái thiền thoại đó họ rất là cọc lốc, họ không nói là con nghĩ, thành thật mà nói là con đã thấy rồi, thì hiện rất là cọc lốc thấy. Mà ngay cả cái ngôn ngữ hiện đại thì quý vị có thể nói là dạ. Người Tàu thì người họ 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 lịch sự thì họ nói thấy, con thấy. Khi mà quý vị thấy hai cái vị thiền sư họ nói chuyện với nhau thì cái ngôn ngữ rất là quan trọng, rất là chính xác, quý vị không có muốn tăng thêm. Đây là một cái khuyết điểm của bên người người Việt Nam họ thông dịch, và ngay cả bên người tiếng Anh họ họ dịch cũng cũng y như vậy. Cái này không có phải là lịch sự, không phải là cái phép lịch sự. Ngay cả cái lúc này là rất là thẳng thắn, chỉ là cái sự trao đổi về ngôn ngữ giữa hai vị thiền sư, rất là thời điểm rất là đặc biệt. Đây là cái vấn đề sanh tử, hiểu không? Đây là cái thái độ mà quý vị cần phải có khi nghiên cứu kinh điển này. Ngay cái lúc này là không có cần phải 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 khách sáo làm gì. Tấm 269. Đại thông nói: Ông biết hư không có tướng mạo gì? Bây giờ tiếng Anh thì lại dịch không có được chính xác lắm. Thầy không có thời gian để mà sửa. Quý vị sửa sau này. Tiếng Anh gọi là Do you know its appearance? Ông có biết tướng mạo của nó hay không? Thì sửa như vậy thì có thấy là cái câu hỏi rất là ngắn gọn. Khi mà thầy dịch qua tiếng tiếng Anh á, nó phải phải chính xác mà dịch dịch thẳng. Cái câu câu hỏi rất là thẳng chứ không có phải là dùng những cái lời lẽ hoa văn. Thì quý vị cứ sửa cái bản tiếng Anh đi, tại vì cái bản tiếng Anh của chúng ta sau này sẽ có mang cái đặc tính của Thiền Tha Tông nhiều hơn. Tấm 271. Con đáp: Hư không vô hình, làm gì có tướng mạo? Đại thông nói: Ok, ông muốn đắc giác ngộ thì bây giờ sẽ nói về hư không. Đây là một cái cách tổng hợp lời dạy của Đức Phật rất là thông minh. Và cái cốt lõi của đạo Phật là chỉ có hai thứ thôi, và thấy, cái thấy, cái kiến, và cái thứ hai nữa là cái hư không. Thì chính vì vậy mà Đại Thông hỏi cái câu hỏi này là rất là thông minh. Cuối cùng có một người tỉnh ngủ, câu hỏi hỏi tiếng 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 Việt là hơi bị thiếu một chữ. Thầy để ý thì lúc nãy thầy sửa thì thầy thấy nó hơi khó chịu một chút xíu. Hư thiếu cái tiếng Việt Nam dịch thiếu cái chữ sao, hư không vô hình làm sao có tướng mạo. Nếu quý vị hiểu tiếng Tàu thì quý vị sẽ thấy là cái cách trả lời cái vấn vấn đáp này rất là xúc tích. Nhưng mà điều đáng tiếc là khi mà dịch qua tiếng Anh và tiếng tiếng Việt thì hơi hơi bị mất ý nghĩa, hiểu không? Thầy muốn trong tương lai khi mà quý vị sửa những cái bản dịch này thì quý vị cần phải hiểu thêm một tí xíu nữa, tại vì những cái người dịch này, những cái người thông dịch họ không có hiểu, họ chưa bao giờ làm cái công việc dạy, chính vì vậy mà họ không có biết cái pháp. Thầy chắc chắn là đệ tử của Hòa Thượng Tuyên Hóa, như là những người rất là giỏi về ngôn ngữ, họ có những cái bằng cấp về thông dịch. Họ có thể dạy quý vị rất nhiều về cái việc dịch thuật, nhưng mà ngược lại thì thầy sẽ dạy cho quý vị rất là nhiều về cái việc dịch dịch những cái văn bản về bên thiền, tại vì họ không có dạy thiền nên ra họ không có hiểu. Thầy muốn quý vị trong tương lai khi quý vị có thời gian, quý vị phải sửa lại những cái này. Và ngay bây giờ quý vị cũng cũng cần phải có phải bỏ thời gian ngay bây giờ để mà sửa liền, tại vì trong tương lai quý vị rất là bận rộn. Sửa ngay bây giờ đi. Thầy không có quan trọng là cái việc dịch thuật nó có chính xác hay không, mà thầy chú trọng vào cái việc lợi ích của nó. Câu trả lời là hư không không có hình thì làm sao mà có tướng mạo. Cái này rất là lý thuyết, rất là văn chương. Cái này nó là cái vấn đề. Tại vì ông thầy bắt đầu với cái việc là ông thầy á, là bắt đầu với lại cái lý thuyết, thành ra là người học trò mới có cái tâm là nếu mà thầy bắt đầu với lý thuyết thì con cũng trả lời với cái lý thuyết. Quý vị không không có hiểu được ha. tấm 272. Kinh Đại Thông bảo: Bổn thánh của ngươi ví như hư không, trọn không một vật có thể thấy, gọi là chánh kiến; không một vật có thể biết, gọi là chân trí. Chân tri. Thầy ước là thầy siêng hơn một chút xíu thì thầy sẽ sửa những cái này cho quý vị, nhưng mà bây giờ là thầy lười biếng quá. Thầy không có thích thú vào cái việc thông dịch. Thầy chỉ muốn bỏ thời gian để mà dạy cho quý vị các giác ngộ thôi. Tấm 273. Đại Thông nói: Bản tánh của ngươi có giống như là hư không. Tại vì trong kinh đã nói như vậy. Thì vì không có cái gì để thấy hết, cho nên mới gọi là chánh kiến. Còn nếu mà quý vị hiểu là không có cái gì để mà biết hết, thì cái đó gọi là chân tri, là cái trí trí huệ chân chánh, cái sự hiểu biết chân chánh. Cái này là cái trí trí huệ, là ngài chỉ có nhắc lại trong kinh điển mà thôi. Thì quý vị có thể nói còn như vậy, còn còn những cái người mà chuyên đọc sách á, thì họ nói là: Ô, con hiểu rồi, tôi đọc rồi, đâu có gì mới lạ đâu. Nếu như mà cái chuyện này mà xảy ra ở nước Mỹ thì đây là cái câu câu trả lời mà Đại Thông sẽ. Tấm 274, Đại Thông nói: Không có xanh, vàng, dài, ngắn, mà chỉ thấy cái bổn nguyên thanh tịnh, giác thể viên minh. Thầy nói cái này nó làm cho thầy thầy nổi nóng, nổi điên lên. Thầy đến thăm một cái chùa bên chùa Tàu. Thầy thấy thầy đến cái chùa của bên Đài Loan, chứ thầy không có gì tới Trung Quốc. Thì đây là những từ 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 ngữ mà chuyên ngành về bên 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 đạo Phật. Tại vì những cái vị pháp sư họ tới, họ ngồi, họ giảng pháp trong vòng 2-3 tiếng đồng hồ, họ chỉ dùng toàn là những cái từ chuyên ở bên đạo Phật thôi. Tại vì nếu mà quý vị không dùng những cái từ chuyên môn về về bên bên đạo Phật á, thì các vị thì những người Phật tử á, là họ sẽ đánh giá là: Ồ, chắc vị thầy này không có biết đạo Phật đâu, không có giỏi. Thành ra là thầy thấy là đa số những cái buổi giảng pháp này đa số là chỉ là nhắc đi nhắc lại những cái từ ngôn ngữ Phật giáo, chuyên ngành Phật giáo thôi. Mà quý vị nghe mà quý vị cũng chỉ nghe vậy thôi chứ không có hiểu. Tất cả những cái này chỉ là lý thuyết thôi. Không có điều gì để mà nói cả. Không có màu sắc gì hết á, không có cái sự phân biệt về màu sắc, rồi cũng không có sự phân biệt về cái không có cái sự phân biệt chấp trước. Chỉ thấy cái bổn nguyên thanh tịnh, giác thể viên minh. Nếu như mà trả lời như vậy thì chính bản thân thì chính thầy sẽ trả lời là: Con đâu có thấy cái bổn nguyên là thanh tịnh đâu. Mà không thấy bổn nguyên thanh tịnh thì tại sao có thể gọi là giác thể viên minh? Nga, nếu mà quý vị nói chuyện cho những người phương Tây như vậy thì những người phương Tây họ sẽ hỏi ngược lại quý vị. Cái thái độ của họ là: Ông có biết không? Ông có thể giải thích cho tôi bằng cái ngôn ngữ đơn giản hay không? Tôi không có hiểu những cái từ ngữ chuyên môn này. Nó không có ý nghĩa gì với tôi hết đó. Tấm 276, đó gọi là kiến tánh thành Phật, cũng gọi là tri kiến Như Lai. tấm 275, gọi là kiến thánh. Kiến thánh rồi thì sẽ được thành Phật, thì ngài mới 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 giải thích thêm cái từ chuyên môn ở bên đạo Phật, kiến tánh, nhìn thấy được cái bổn tánh. Thầy sửa cái tiếng tiếng Anh là seeing the nature chứ không phải seeing one nature, có nghĩa là kiến tánh, là kiến tánh chung chung chứ không phải là kiến tánh của một người nào đó. Điều này chứng tỏ là cái người dịch không có hiểu, mà cái người dịch thì họ họ nghĩ là khi mà họ sửa như vậy là đúng, nhưng mà họ cũng cũng đang còn mê muội. Thằng nhóc này nó tới nó ngồi bên cạnh thầy là để nó muốn uống nước trà của thầy. Ok, uống đi. Và cái gọi là tri kiến Như Lai, nó được gọi là tri kiến Như Lai. Tri kiến Như Lai là cái gì? Thầy thật ra thầy cũng không có hiểu được, không biết tại sao mà ông lại lại đưa ra những cái từ từ này. Cái vấn đề là khi mà quý vị dùng những cái từ chuyên ngôn như vậy, quý vị cứ cứ thảy ra những cái từ chuyên môn nghe thì nó rất là hay tai, để mà lòe người ta thôi chứ không có ý nghĩa gì hết. Tấm 278, học nhân tuy nghe thuyết như vậy nhưng cũng vẫn chưa hiểu thấu đáo, cúi xin hòa thượng chỉ dạy. Ngài dùng cái từ học nhân, tiếng tiếng Tàu học nhân này có nghĩa là gì? Có nghĩa là học trò của cái đạo, người đang là học sinh của cái đạo. Điều này chứng tỏ là cái sự sự thành tâm con tới, không có như những cái người khác. Họ tới chùa tại vì họ tới là để vui, để mà giải trí, nhưng mà con tới để mà con học cái đạo, con muốn cầu cái sự hiểu. Chính vì vậy mà khi mà quý vị tự 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 xưng là học nhân là quý vị đã tạo ra cái áp lực cho cái người thầy. Con tới để mà con xin cầu đạo. Cái người Tàu họ họ kín đáo lắm, nên quý vị phải hiểu cái ngôn, cái văn hóa của họ thì mới hiểu được cái sự sâu sắc của họ. Còn ngược lại trong cái nước Mỹ này á, thì là tôi đưa tiền, quý vị đưa tiền là tiền đây nè, dạy tôi đi. Còn trong khi đó người Tàu là rất là khiêm tốn. Con học nhân tới đây để mà xin xin học. Nếu mà quý vị không không có dùng cái từ học nhân đó là quý vị chặt chém bớt hết những cái điểm chính rồi. Giống như là quý có cái tấm tấm hình đẹp đó mà quý vị cắt xén nó hết trơn rồi, cắt bỏ nó đi mất rồi. Thầy đánh cá với quý vị á, là tất cả những cái bản dịch của bên bên Vạn Phật Thành họ không có nắm được những cái sự tinh hoa, những cái sự sự sâu sắc khi mà hai cái vị thiền sư họ nói chuyện với nhau. Những cái điều này quý vị không thể nào mà học ở trong trường lớp được. Trong trường học họ không có dạy. Tại vì ngay cả những cái ông thầy, giáo sư đó họ không có hiểu. Thì ngài mới nói, học nhân cúi xin hoài hòa thượng chỉ dạy. Bởi vì học nhân không có hiểu thấu đáo những cái lời chỉ dạy. Cái ngữ cảnh này nó quan trọng dễ sợ lắm. Tại vì cái ông Tăng này tới rất là thành tâm. tức là thanh tâm để mà xin dạy. Mà ông Tăng này ông đi những cái nơi khác ông cầu học á, là toàn là nghe những vị vị thầy kia là họ nhắc nhắc lại những cái từ chuyên môn của Phật giáo thôi, nhưng mà cái Tăng này không có bỏ cuộc, tìm chỗ này không được thì tìm chỗ khác. Quý vị không có đủ thanh tâm thì quý vị không có nỗ lực để mà tuân theo cái lời chỉ dạy. Mà ngay ở đây nói rõ rằng cái ông thầy vị tăng này rất là thành tâm tới tới để mà xin được chỉ dạy, chính vì vậy mà xứng đáng được nhận cái lời dạy dạy đó. À, quý vị biết không, chuyện này á, là xảy ra ở Lư Sơn Tự. Thì có nhiều người người ta tới là người ta nói hâm á, là thầy thầy dạy tôi đi, tôi thầy giúp con đi, con sẽ cúng dường quý vị, con sẽ cúng dường Tam Bảo rất là lớn. Thì thầy mới nói ok, thì được rồi, thầy sẽ giúp cho một chút. Tại vì thầy biết á, là khi mà thầy nói giúp cho một chút, một cái chút của thầy á, là đã nhiều hơn so với những gì mà người đó đã nhận được ở những cái nơi khác rồi. Thì thầy giúp ông một chút xíu, thì ông mới nói cảm ơn thầy, cảm ơn thầy, rồi ký một cái tấm séc, tấm trách đưa cho cái người người phụ tá của thầy. Ông quay lưng cái là thầy gọi gọi người phụ tá của thầy lại xem thử cái ông bao nhiêu. Quý vị đoán biết được là bao nhiêu không? Ngày hôm đó là thầy kiếm được 200 đô trong vòng 5 5 phút thôi. Thầy đùa thôi, cái điểm mà thầy muốn nói á, là trong cuộc sống này còn có nhiều cái điều mà nó quan trọng hơn là tiền. Quý vị không có thể nào mà thể hiện cái lòng thành tâm bằng cái tiền bạc được đâu. Trong khi đó cái ông Tăng này cứ tiếp tục tìm kiếm không bỏ cuộc. Chính vì vậy mà mới mới xứng đáng để được lục tổ dạy. Cái bài học á là quý vị cứ cứ tiếp tục, đừng có mà nói là tôi không có học được cái gì ở cái chùa này hết, tốn thời gian quá, ở đây tìm ở đây không được, thì quý vị nên cứ tiếp tục đi tới những cái nơi khác để mà tìm kiếm, tiếp tục tìm kiếm, hiểu không? Có nhiều khi họ không không nói cái gì hết cho quý vị á, cũng là có cái lý do đó, nó có thể là một cái sự thử thách. Thầy giảng cho quý vị hiểu cái ngữ cảnh. Cứ giống như là quý vị coi phim thì bắt đầu là nó có cái sự sự khởi đầu ra sao, cái câu chuyện nó bắt đầu như thế nào. Hoặc là cái bà vợ, rồi cái một cái ông đó là ông bị giết, rồi sau đó rồi dẫn tới những cái tình tiết nó kế tiếp nó là cái gì. Mà thầy thầy nghĩ là nếu không có những cái ngữ cảnh như thế này á, thì thầy nghi ngờ là hòa thượng Lục Tổ sẽ dạy cho cái ông Tăng này. Cái bài học của quý vị là đừng có nghĩ rằng quý vị đến đến ở đâu đó thì sẽ bị thử thách, không có đâu. Cái sự thử thách đó là nó đã bắt đầu ở những cái vị thầy đó rồi. Nó bắt đầu là quý vị tới chùa của quý vị mà không có bỏ cuộc. Tấm 280. Sư nói, chỗ sư Đại Thông nói đó cũng còn sự thấy biết nên khiến ngươi chưa hiểu thấu. Nay ta chỉ cho ngươi một bài kệ. Thầy mới mới sửa cái dịch của bên tiếng tiếng Anh. Tiếng Anh nói là former master, ông thầy cũ, ông thầy trước, nhưng mà thầy nói là cái dịch chính là phải là the master, không phải là ông thầy cũ. Ông thầy này không phải là cái vị vị thầy của cái ông tăng này, mà chỉ là Đó chỉ là một cái vị thiện tri thức. Nếu mà quý vị hội đủ điều kiện, quý vị tới hỏi thì quý vị sẽ được trả lời. Nên khi mà dịch á, là cái từ là ông thầy cũ thì như vậy là sai. Internet hỏi về cái cảnh giới mà tối cao của cái việc không thấy thì thầy mới trả lời thầy không có phải là Phật, thành ra thầy không có biết. Thì cái tiếng Anh á, là chỉ là sư, người đó ta sửa sửa đi. Cái sự trả lời của cái vị sư đó vẫn còn thấy cái sự thấy biết. Cái câu trả lời này là từ Kinh Lăng Nghiêm. Kinh Lăng Nghiêm thì đề cập tới cái quan niệm thấy tánh, hiểu được cái tánh. Cái đây là những cái lời của Đức Phật. Ông chỉ có đơn giản đó là lặp lại những cái lời của Đức Phật nói thôi, chứ còn không có dạy cho cái ông tăng này hiểu thêm. Bây giờ để mà giải thích cho quý vị hiểu thì Lục Tổ mới nói là để giúp cho ông hiểu, tôi sẽ cho ông một cái bài kệ ngay lập tức. Quý vị thấy không? Thường thường khi mà muốn 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 làm một cái bài thơ thì quý vị phải suy nghĩ rồi phải hiểu rồi rồi ghi xuống rồi chỉnh sửa thêm từ này bớt từ kia. Còn cái vị thầy này là dạy dạy cái pháp đốn ngộ ngay tức khắc và cho quý vị cái cho cái bài kệ ngay tức khắc. Chính vì vậy mà quý vị con trai con gái đừng đừng có lòe người ta bằng cái từ ngữ, bằng cái sự hiểu biết, mà phải lòe người ta bằng bằng những cái lời dạy. Cái sự khác nhau giữa người sự giữa cái sự lời dạy của vị tổ và cái việc dạy của một người không phải là tổ. Tấm 282. Chẳng thấy một pháp còn thấy không, giống như mây nổi che mặt nhật. Chẳng biết một pháp giữ biết không, lại như hư không xanh điện chớp. Thầy sửa cái thông dịch của tiếng Anh. Chẳng thấy một pháp còn thấy không, giống như mây nổi che mặt nhật. Chẳng biết một pháp giữ biết không, lại như hư không xanh điện chớp. Tấm 283. Khi ông thầy đó giảng cho ông biết thì vẫn còn một cái mark là thấy không. Quý vị không thấy nhưng mà thực ra là vẫn 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 còn chấp vào vào một cái từ gọi là không thấy. Câu hỏi là ông thầy này có phải là A-la-hán hay không? Thầy nói là không, chỉ là một học giả thôi. Tại vì những cái người này là chủ yếu là học giả thôi, họ đọc nhiều quá nên là những cái kiến thức đó nó contradict, nó tạo ra cái tạo ra những cái sự gay gắt ở trong trong đầu, hoặc là tạo ra cái sự nghi ngờ trong đầu. Nó đối những cái kiến thức mà quý vị biết là nó đối chọi nhau mà vẫn còn một cái pháp là thấy không. Chính vì vậy mà không không có phải là hư không, giống như mây nổi che mặt nhật, không có thấy được là bị che rồi, giống như là không có thấy được ngoài cái bức tường kia là cái gì, là tại vì cái bức bức tường nó đã che che cái tầm nhìn của quý vị rồi, thành ra là ngài mới 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 dùng cái hình ảnh á, là giống như nó mây nó che mất cái mặt mặt trời. Cái tấm 284. Tấm này nói là nếu như mà không có biết một cái pháp nào hết thì vẫn còn một cái vẫn còn bám giữ vào cái sự biết không đó. Thầy nhớ đi tới chùa Đại Hàn, gặp một cái vị sơ quả A-la-hán đến từ Đại Hàn. Cái vị thầy ông tăng này tới Pháp để mà học học pháp rồi được chứng sơ quả A-la-hán. Thì cái truyền thống của Đại Đại Hàn, người ta tới người ta cũng 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 có cái truyền thống là đi để mà cầu pháp, nhưng mà cái quan trọng, cái điều đáng tiếc là ông thầy này ông học ở cái chùa sai. Thì hôm hôm đó thầy cùng với lại một 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 nhóm các vị đệ tử lúc đó còn ở Lư Sơn Tự, một một phái đoàn. Tại vì lúc đó nhiều khi đang là rảnh rỗi không có việc gì làm hoặc là trời nóng quá, thành ra là thầy mới đưa các Phật tử đi ra ngoài. Thì tới tới thăm cái chùa đó thì cái ông sư đó rất là lịch sự. Các vị tăng người đại đại Hàn đó rất là lịch sự, vì mời chúng tôi uống trà rồi đó. Thì ông tăng này mới nói: "Tôi biết hư không. Tôi biết cái không là cái gì." Và ông rất là tự tin. Rồi cái thấy rồi thầy mới suy nghĩ chứ. À, không biết là tôi có nên nên bắn ông rớt hay là không. Rồi thầy đợi cho mấy người đệ tử của thầy xem thử coi họ phản ứng ra sao. Và ngay ngay lúc đó những cái đệ tử của thầy, cái trình độ của họ còn cao hơn cái ông tăng đại hàn này nữa, thành ra là thầy rất là thắc mắc để xem thử cái đệ tử của thầy phản ứng ra sao. Thì thầy rất là hài lòng rồi, tại vì thầy đệ tử của thầy lúc đó họ rất rất là lịch sự, họ không có tỏ cái thái độ không không có đồng ý. Cái đó gọi là dùng. Cái vấn đề là khi mà quý vị có biết nửa vời nó rất nguy hiểm như vậy. Khi mà quý vị đắc sơ quả A-la-hán, quý vị đạt được cái cảnh cảnh giới và quý vị hiểu được cái không, một phần của cái không thôi. Mà nếu như mà quý vị không có gặp được ông thầy giỏi, không có ai chỉ cho quý vị thì không có cách gì mà tự mình mà hiểu được. Thành ra cũng giống như là người mù dắt một người mù. Và ở trong cái câu chuyện này cũng vậy. Lục Tổ mới nói, nếu quý vị nói là tôi không biết một cái gì hết thì cũng vẫn còn cái tướng của cái không biết. Khi mà thầy nói chuyện với các ông thầy Đại Hàn đó, thầy không có nói là ông cũng vẫn còn 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 chấp vào cái việc thấy cái không. Nhưng mà thầy nói rằng ông vẫn còn thấy. Và ngay tức khắc ông thầy này là ông gạt gạt cái đi cái lời của thầy, rồi ông tiếp tục ông nói lên, rồi ông nói là ông diễn tả về cái cảnh rất là rất là tốt đẹp của A-la-hán. Câu hỏi đại hạn hỏi là lúc đó là thầy có nói là ông sai hay không? Thì khi mà ông nói những cái điều đó thì hình như là thầy nói là đúng rồi, ông đúng, tôi sai, tôi dốt. Cái biết là trong hư không mà sanh ra cái điện chớp. Cái thấy không này cũng tương tự giống như cái việc đó là cái quý vị bị cái mây nó che đi, thành ra không thấy mặt trời. Còn cái biết không này á, thì chẳng qua giống như là trong hư không có sanh ra cái điện chớp. Quý vị có thấy lý do tại sao mà có cái điện chớp nó sanh ra ở giữa cái hư không không? Cái này nó sâu sắc lắm, thầy không có nghĩ là quý vị hiểu được đâu. Tại sao mà ngài lại dùng cái từ điện chớp sanh ra giữa cái hư không. Thấy không? Khỉ nó thấy là nó bắt chước. Nó thấy thầy uống trà, khi mà thầy ngồi xếp bằng thì thằng nhóc này nó cũng ngồi xếp bằng, nó xếp bằng kéo cái chân lên rồi nó mới mới uống trà. Nó chỉ tới uống nước trà của thầy là khi mà nó ngồi cho kiết già. Khi mà nói rằng quý vị bám giữ vào giữa cái biết không này thì cũng giống y như là trong hư không nó sanh ra cái điện chớp. Những cái điều này nó rất là tinh tế, thầy không có nghĩ là cái ông tăng đó ông hiểu được đâu. Ông thầy này ông trả lời rất là giỏi mà tại sao lại 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 ở ở trên Go Forest vậy? Mà ông thầy này tại sao không xuống đây? Ok, thôi thầy sẽ thay đổi nhân sự. Thầy ông có nói đúng cái từ ngữ lắm, nhưng mà đại khái là cái nghĩa chung chung thì là hiểu được cái pháp. Ông thầy chữ cũ của thầy là ai vậy? Cái này nó đẹp dễ sợ. Ít ra là chỉ có duy nhất một đệ tử của thầy hiểu được thôi, còn còn tất cả quý vị là ai cũng đang là nhập định hết. Tuyệt vời, nó đẹp quá. Nếu quý vị không có để ý thì quý vị sẽ không có hiểu được được cái lời giảng của lục tổ. Chính vì vậy mà thầy không có nghĩ là trí thường hiểu được. Cái bài kệ rất là nhanh, thành ra là chỉ coi trong một tích tắc là đã qua rồi. Thì quý vị cứ tưởng tượng đi, bây giờ là có một cái hư không rộng lớn, thì ngay lúc đó có một cái điện điện chớp nó xẹt lên một cái rồi nó biến mất, quay trở về với cái hư không. Cái đó là cái điều mà lục tổ nói. Nó có liên hệ gì với cái mà biết không? Thì cái ông tăng ở trên Sao Dê nói là cái biết không này cũng giống như là cái tư tưởng, cái suy nghĩ của quý vị thôi. Cái suy nghĩ này á, nó nhanh cũng giống như là cái điện điện chớp vậy đó. San Jose, thầy xin lỗi là không có ai ở Quy Sơn Tự hiểu được. Thầy cố cố gắng quá trời, cái nỗ lực của thầy mà bây giờ là không có ai nghe hiểu được. Bây giờ con mới hiểu tại sao lâu nay thầy trách cho con là lúc nào cũng cũng chỉ mà thích hiểu thôi. Thầy nói là tác ý. Ông thầy này ông tác ý thì để mà ông thấy ở trong cái hư không đó, khi mà cái điện chết đó cũng giống như là con tác ý. Lục tổ nói là xưa nay không một vật, thì ông thầy này ông cũng vẫn còn nói về cái hư không. Thầy mừng quá. Sau 5 năm cuối cùng là cái ông thầy già hiểu được. Trong 5 năm vừa qua thầy la ống hoài, tại sao vậy, tại sao mà ông cứ đòi hiểu, tại sao mà đòi hiểu nhiều quá vậy, chuyện gì xảy ra với ông, tại mà tham hiểu quá, tham hiểu về cái kinh điển, tham hiểu về những cái lý thuyết khác, tại sao lại tham như vậy. Rồi ông mới mới Ừ. Rồi ông thầy này ông mới trả lời chứ, nhưng mà con là tăng mà, con là phải 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 biết chứ. Chính vì vậy mà đêm nay thì ông thầy già này ông mới hiểu, là bây giờ con mới hiểu được là tại sao thầy hay hay la rầy con như vậy. Thầy nhớ là ở trong 7 năm, 7 năm đã học với thầy. Trong 7 năm đó là thầy cứ đánh vô đầu của ông, bỏ nó đi, không có cái gì để mà hiểu hết. Nhưng mà bây giờ là ông nói cái một vài điều là nó làm thầy xúc động dễ sợ. Chính vì vậy mà thầy đáng lẽ là thầy phải rơi lệ. Ông nói cái từ chính muốn hiểu không có cái gì sai hết, muốn học không có cái gì sai hết. Cái sai á là khởi lên cái tư tưởng, cái tư tưởng đó là sai, hiểu không? Không, ông không hiểu. Cái tác ý là sai. Ê, Kim Lâm Tự hiểu không? Thầy no rồi, không có thấy đói nữa. Tại vì cái sự hạnh phúc đó, nó làm cho thầy no bụng. Rất là tốt. Ủa, thầy đang làm cái gì vậy? Thầy làm cái gì mà lại có tiếng ồn? Ok, rất là tốt. Tấm 285. Chi kiến này bỗng nhiên dấy lên, lầm nhận đâu từng hiểu phương tiện. Ông phải một niệm tự biết lỗi, tự kỷ linh quang thường hiển hiện. Tri kiến này bỗng nhiên dấy lên, lầm nhận đâu từng hiểu phương tiện. Ông phải một niệm tự biết lỗi, tự kỷ linh quang thường hiển hiện. Cái tiếng Việt này khó hiểu quá. Tấm 286. Cái tri kiến này nó tức thời nổi lên. Cái mà gọi là tri kiến này nó tới một cách tức thì, nó xảy ra rất là tự nhiên, xảy ra một cách tự nhiên. Cái điều này không có giảng ở trong cái kinh. Đức Phật chỉ có giảng về cái bản chất của cái tri kiến đó, mà lục tổ ở đây nói là cái tri kiến đó. Khi mà quý vị thấy tôi, quý vị nhận ra được là ông tăng này nhìn rất là đẹp, rất là tốt, thì cái việc đó nó xảy ra ngay tức thì. Nếu quý vị không có nhận ra được cái câu kể kế tiếp, thầy sửa cái tiếng Anh recognize wrongly, không có phải là cái không có phải sửa sửa không không phải là cái từ wrong, mà là incorrect, không không phải là sai mà là không đúng. Để giải thích thêm cho quý vị hiểu tại sao nếu như mà thì sẽ dùng cái phương tiện thì quý vị không có hiểu được. Nếu mà quý vị bắt đầu với cái tri kiến sai thì cho dù tổ có dùng đủ mọi phương tiện để mà dạy đi nữa thì quý vị cũng không thể nào mà hiểu được. Quý vị thấy không, nó đẹp dễ sợ. Và chỉ có người Tàu thì người ta mới diễn đạt như vậy thôi. Đây là cái cách mà người thầy của người Tàu người ta dạy. Ông thầy chỉ nói là lầm nhận đâu từng hiểu phương tiện. Cái ngôn ngữ hiện đại bây giờ là làm sao mà, tại sao mà ông không có hiểu được, ông không thể nào ông hiểu được những cái điều tôi làm, là tại vì cơ bản ông đã hiểu sai được cái sự tri kiến rồi. Chính vì vậy mà không cách nào mà ông biết được. Bắt đầu sai rồi, khởi đầu đã sai rồi, thành ra là không có cách gì mà ông hiểu được những cái điều mà tôi nói cho ông nghe. Điều này có nghĩa là gì? Thầy cũng có một cái vấn đề y như vậy. Thầy nhớ rằng thầy giải thích cho một cái người đệ tử, khi mà thầy vừa mới miệng ra thì là Khi mà thầy mới mở miệng ra thì là cái người đệ tử này mới nói là bổn tính thanh tịnh. Cái này nó không có phải là cái câu thành ngữ đó. Mà cái vấn đề là ông không có hiểu được, ông có thể dùng những cái từ cao xa như vậy. Ông cần phải hiểu là cái chi kiến đó, cái sự hiểu biết của ông là đã sai rồi. Cần phải biết được phải làm gì. Rồi thầy mới hỏi vậy làm cái gì, thì ông này ông mới trả lời thì con vẫn tôn trọng thầy. Quý vị không có thấy nó khôi hài hả? Thầy phải hiểu, thầy phải nghĩ về nó trước khi thầy trả lời. Hay quý vị không có hiểu được cái câu đùa của thầy. Tấm 287, nếu ngài nói ông phải trong một niệm tự biết cái lỗi này, trong một niệm nghĩa là khi mà cái niệm đó nó khởi lên, thầy thầy sửa cái tiếng Anh là khi cái niệm nó khởi lên chứ không phải là trong cái không gian của cái niệm đó. Khi mà dùng cái từ là khi cái niệm nó khởi lên giống như là điện chớp vậy đó, nhớ không? Không, cái này nó không phải là trong cái không gian, không có cái không gian nào hết á. Khi cái niệm đó nó khởi lên thì quý vị biết, tự biết được cái lỗi của mình, thì ngay ngay lúc đó cái linh quang của quý vị nó sẽ thường hiện hiện cái ý nghĩa gì. Ông này trả lời chưa, chứng tỏ là chưa có đắc giác ngộ. Đại hành hỏi là cái liên quan này có phải là cái lúc mà hệ nhập nhập định hay không, thì thầy nói là đúng mà không đúng. Rồi ăn cơm chưa, nói là có mới ăn ăn cơm xong thành ra bây giờ là hơi buồn ngủ một chút. Thầy nói là những cái người này là ở bên Đại Đại Hàn họ ăn nhiều kim chi lắm. Kim Lâm Tự, Quy Lư Quy Sơn, Kim Lâm Tự trả lời, thầy bảo không, cái này nó cao vời quá, đừng đừng có làm thầy mắc cỡ, mất mặt. Thầy không biết là thầy có nên nói cho quý vị nghe hay không. Thầy chú Nghiêm có còn đau không? Bây giờ thầy chú chú em nãy giờ là đang là ngồi mà cái thầy nhăn mặt mà trong đầu thầy là bây giờ con có thể quay trở trở lại cái việc mà thiền đứng hay không. Thầy nên nên nghỉ một tuần, phải để cho cái cơ thể nó tự chữa. Sau một một tuần trong một tuần tu tu hành gắt gao như vậy thì thầy phải phải để cho cái cơ thể nó nghỉ ngơi. Nhưng mà tại vì là thầy này là dân thủy quân lục chiến mà thành ra là thầy cũng không có sợ. Hôm nay thầy đang là cao hứng, thành ra là thầy sẽ nói cho quý vị biết. Những cái lời dạy của tổ này nó thật rất là tinh tế. Nhưng mà bây giờ là thầy nhìn cái mặt của quý vị rồi thì thầy mới 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 không biết là có nên nói hay không, có nên nói hay là không nên nói, nhưng mà thầy nghĩ là có thể là quý vị sẽ hiểu được những lời thầy nói. Lục tệ nói, lục tổ nói khi mà cái tư tưởng nó khởi lên ngay cái lúc đó quý vị biết, quý vị biết giống như là ông thầy già này mới nói á, con nhận ra được cái sự sai lầm, tất cả những cái gì mà con tin tưởng đều sai. Thì một ngày nào đó là ông nhận ra được là tôi sai mất rồi. Lúc nào cũng bám chấp vào những cái thành kiến, nhưng mà khi mà cái thành kiến nó khởi lên á, thì tức khắc là nhận ra được tôi sai rồi. Cũng giống như ông thầy già này, ông bảo là con hiểu ra được rồi, trước giờ là con sai. khi mà nó xảy ra cái chuyện đó thì cái linh quang của quý vị nó thường hiện hiện. Điều này có nghĩa là gì? Điều này chứng tỏ là quý vị đắc giác ngộ. Thầy mệt quá, thầy dành bỏ ra bao nhiêu công sức để mà dạng cho quý vị hiểu cái khoảnh khoảnh khắc này, nó chỉ giống như là một cái búng tay thôi. Nếu mà quý vị không có hiểu được là coi như là quý vị lỡ cái thuyền rồi. Này, bên Đại Hàn này, thầy nói với người bên Đại Hàn, tại vì quý vị lỡ thuyền nhiều quá rồi, cứ lỡ thuyền hoài à. Thầy chính vì vậy mà tốt nhất là nên hiểu không, có ý nghĩa không, hiểu không, tại là tại tại sao mà đi Tây phương thì nó dễ dàng hơn. Ít chê cái thế giới này là chúng ta cứ lỡ chuyến đề hoài à. 70 tuổi, 70 năm cuộc đời nó trôi qua mà vẫn không hiểu được, chứng tỏ là nó khó dễ sợ để mà đắc giác ngộ. Câu hỏi, thầy không biết là hôm nay thầy ăn cái gì, cô Hiền Thông đâu rồi? Cô đang là nấu nướng ở dưới nhà, nấu cho ngày mai. Ok, ngày mai quý vị nhớ là phải phải đắc giác ngộ nghe không. Cái sư cô này là lỡ cái buổi giảng hai hai đêm rồi đó, cô hy sinh dễ sợ, và cô lỡ cái khoảnh khắc đắc giác ngộ. Có ý kiến gì không? Ok, tiếp tục. Tấm 288. Trí thường nghe bài kệ rồi tâm ý hoát nhiên, bèn nói kệ rằng. Quý vị nhớ không? Lục tổ khi mà nói cái bài kệ đó, ngài nói rất là nhanh. Đây là cái đẹp. Cái bài kệ này nó chỉ có 6 8 câu thôi. Mà ngay lúc đó ngài có thể nối liền được với lại trí thường. Và cái trí trí thường nghe được á, là hiểu lãnh ngộ được. Thì tâm tâm ý, cái tâm là thầy chỉ vào cái trái tim, ý là cái đầu. Ý nói là cái trái tim và cái óc hoát nhiên. Cái từ hoát nhiên này là đột nhiên, là sáng ra, đột nhiên phát quang. Quý vị có thấy không? Cái bên bên tiếng Anh ấy, dịch dịch nó bị thiếu cái tim và cái óc, đột nhiên là phát quang ra, phát hào quang. Câu hỏi, cái này rất là chỉ có người tàu thôi. Ông thầy làm cái vế rồi sau đó là cái người học trò cũng làm một một cái bài kệ. Tấm 290. Vô cớ khởi chi kiến, chấp tướng cầu bồ đề, tình còn một niệm ngộ, đâu vượt bê ngàn xưa. Cái này nó đẹp quá. Ông Tăng này ông hiểu được những cái bài kệ này rất là hay. Cái này là nó đến từ một cái lòng rất là tha thiết của ông thầy này, ông rất là cảm động thì mới nói rằng từ cái thời cái lúc mà vô thủy, từ cái lúc khởi đầu nó xa xưa mà không có ai biết hết, mà con không biết, không có ai biết được hết, Cái này rất là Phật giáo, thưa ông. Cái người ngoại đạo không có cái khái niệm này. Người không phải đại thừa cũng không có cái pháp này này. Mà bên 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 đại thừa thì mới dùng cái từ là từ vô thị. Cái trí huệ của Đức Phật đó là nó xa vời, ngài có thể nhìn nhìn bao nhiêu những cái kiếp, cái đời kiếp mà trong cái quá khứ mà chỉ duy nhất có duy nhất Đức Phật mới thấy thôi, chứ không có ai nói, chứ không có ai thấy được. Ông thầy này là ông rất là hiểu biết, rất là rộng. Ông mới nói là từ từ vô thị, từ cái thời vô thị đó mà cái tri kiến nó khởi lên. Đây là những cái gì mà Đức Phật dạy. Nhưng mà vì thấy được cái tri kiến nó khởi lên, chính vì vậy mà con chấp vô cái tướng và con chấp vô cái việc cầu đắc giác ngộ. Cái này nó tivi thế, vẽ sợ ông thầy này là ông khởi đầu là ông nói là con muốn 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 học, muốn học yoga, muốn học tai chi, muốn học thiền, cái này là chấp trước vô cái tướng. Ở đây thì người ta nói là có tôi là một thiền sinh. Cái này gọi là chấp trước vào con cá hả? Chấp trước vào cái tướng. Thầy nghĩ là thầy đoán được được cái ý của cái cô này. Chấp vào cái tướng thiền, chấp vào cái tướng tịnh độ. Và quý vị thấy là cái điều này là cái điều hoàn toàn dễ hiểu được, là ai cũng nói là cần phải cầu Bồ đề, cầu đắc giác ngộ. Chính vì vậy mà đối với quý vị là cái việc này rất là bình thường để mà chấp vô cái việc cầu Bồ đề. Tại vì cầu Bồ đề, chính vì vậy mà còn bám vào một cái niệm giác ngộ. Giống như là một cái ông thầy á, là tôi biết hư không, tôi biết cái không, giống như ông thầy giáo này là tôi biết, tôi hiểu cái giáo lý này, tôi hiểu ông thầy nói cái gì. Cái đó vẫn là cái sự chấp trước vào cái lý thuyết. Giống như ông thầy đại hàn đó, ông nói là tôi hiểu về cái không, ông vẫn chấp trước vào cái không, tôi biết. Chính vì vậy mà vẫn còn chấp vô một cái niệm ngộ thì làm sao mà vượt qua được cái sự mê muội ngàn xưa. Nếu mà còn một cái niệm về cái sự giác ngộ thì vẫn chưa đắc giác ngộ được. Thì đây là cái điều mà ông Tăng Trí Thượng nói. Thì cái kết luận là sao? Ông Tăng này nhận ra được cái gì? Ông nói là con khao khát về cái sự đắc giác ngộ, con nỗ lực tìm cái giác ngộ. Mà chính vì cái sự khao khát này là cái điều mà ngăn cản con đắc giác ngộ. Giống như là ông thầy ông nói là bổn tính thanh tịnh, cái người mà nói là bổn tính thanh tịnh có nghĩa là quý vị vẫn còn chấp, vẫn còn cái niệm về cái sự thanh tịnh. Thế vì vậy mà chết ngắt. Tiếp tục không hay hay là thôi. Tấm 292. Tự tánh giác nguyên thể, tùy chiếu luống đổi dời, chẳng vào thất tổ sư, mờ mịt chạy hai đầu. Tự tánh giác nguyên thể, tùy chiếu luống đổi dời, chẳng vào thất tổ sư, mờ mịt chạy hai đầu. Tấm 293. tự tánh giác nguyên thể. Thầy đang là đắn đo là không biết là nên dùng cái từ ngữ như thế nào để mà diễn tả cho quý vị dễ hiểu. Nhưng mà thôi cứ tiếp tục. Thầy nói khi mà nói về cái Buddha nature, cái Phật tánh của tôi thì cũng là Phật tánh của quý vị. Cái Phật tánh này nó chiếu chiếu xuống cái độ dời, cái từ quanh co này, cái từ tortoise này, nó là quanh co xảo trá, ngoằn ngoèo quanh co, misleading, lên xuống, giống như là cái con sông nó chảy ngoằn ngoèo. Cái này nó cũng giống như là cái chúng ta bị kẹt trong cái vòng luân hồi sanh tử, nó cũng 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 ngoằn ngoằn ngoèo uốn khúc, là quý vị lên xuống ngã ngang ngã dọc, cái lên cái xuống đó. Cái lên cái xuống này là nó ngoài cái sự nhìn của quý vị. Chính vì vậy mà ông thầy này ông dùng cái hình ảnh của cái con sông nó uốn lượn ngoằn ngoèo khúc khuỷu. Đây là chỉ là cái sự diễn tả những cái gì mà ông thấy thôi. Thông minh dễ sợ. Một khi thấy được cái thể tánh rồi thì cho dù có phải bị ngoằn ngoèo đi chăng nữa thì vẫn thấy rõ ràng. Ý rằng một khi quý vị thấy được cái Phật tánh của quý vị thì cái sự ngoằn ngoèo khúc khuỷu đó nó không có làm cho quý vị mê muội nữa, nó không có làm cho quý vị đi sai. Điều này chính nói rằng á, là chính bản thân quý vị hiểu được chứ còn không cần phải ai nói cho quý vị nghe hết. Tâm 293, Hòa Thượng nói là cái thể cơ bản của cái thể tánh là đắc giác ngộ từ cái ban đầu. Thì thầy này thầy nói không, cái này nó cao quá. Thầy không có hiểu tại sao mà Hòa Thượng lại nói như vậy. Thầy không có hiểu là tại sao mà tại vì Hòa Thượng nói là bổn thể căn nguyên của tự tánh giác ngộ thì tùy duyên bất biến. Cuối cùng là ông cũng 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 ra khỏi cái định, thầy kéo ông ra. Những cái điều mà ông này nói thì rất là tốt, nhưng mà ông bị thiếu cái đoạn mà nói về là cái phát quang. Cái này không có phải là cái sự không thay đổi mà nó là mà cái điểm chính là phát quang. Tại vì ngay cái lúc đó con người ngay cái thời điểm đó con người ta có thể thay đổi, nhưng mà trong cái câu kệ này ở ngay cái lúc đó đối với thầy nói về cái sự phát quang đó, ý nói là quý vị có thể thấy rõ ràng. Khi quý vị đã thấy được cái bổn thể của mình rồi, thấy cái Phật tánh của mình, thì tất cả những cái sự lên xuống của cuộc đời, cái tốt, cái xấu của cuộc đời, nó không có làm cho quý vị mê muội được. Tại vì quý vị đã thấy được rõ, quý vị hiểu được tại sao quý vị phải phải khổ sở như vậy. Tại sao người này làm được những cái việc này, tại sao người này lại hạnh phúc, vân vân. Nên quý vị hiểu được cái lý do tại sao. Thành ra là quý vị mới 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 nhẹ nhàng, quý vị không có phải trách móc ai nữa. Quý vị hiểu không, hiểu ý của thầy không? Tại vì không không có phải là trách là cái đó là cái lỗi của ông á, tại sao mà cứ làm cho tôi khó khăn như vậy, người gì đâu mà kỳ cục, tại sao ngày hôm nay á là ông thầy thầy vui vẻ với con, tại sao mà một ngày thì là vui vẻ, cả một ngày thì là mean quá đi. Rồi tiếp tục ông nói, nếu như mà tôi không có vô cái thất của tổ sư thì cô vẫn còn mờ mịt chạy hai đầu, và nhờ tôi vô cái thất của tổ sư mà nhờ, nếu như mà tổ sư không có từ bi để mà chỉ dạy thì lúc nào tôi cũng vẫn còn còn mờ mịt giữa hai cái khái niệm, giữa hư không và hiện hữu. Thì hòa thượng tôi đã mới nói là bổn thể căn nguyên của tự tánh giác ngộ thì tùy duyên bất biến, bất biến tùy duyên. Tuy nói có chỗ biến dời thay đổi nhưng bổn thể không biến. Nếu trí thường không vào đến thất của tổ sư thì tổ sư sẽ không khai thị, đến nay vẫn còn vẹt vào hai bên, rơi vào tri kiến. Thì tấm 295 thì bây giờ là trí trí thường rất là vui. Rồi một ngày thì trí vi trí trí chả mới hỏi, một ngày kia trí thường hỏi đại sư rằng, Phật nói pháp ba thừa, lại nói pháp tối thượng thừa, đệ tử chưa hiểu, xin ngài chỉ dạy. Trí thường hỏi về về cái lời dạy của Phật, tại vì trí thường này là rất là hiểu rộng. Nhưng mà cái những qua cái câu hỏi này nói quý vị về điều gì? Ông này vẫn chưa đạt giác ngộ, mặc dù là ông là học thức uyên bác nhưng mà vẫn chưa đạt giác ngộ. Lúc nãy có người hỏi là cái ông này có phải là A-la-hán hay không, thì ngay cái lúc này á, là ông có thể là ở trình độ của A-la-hán, bây giờ là dạy được rồi, tại vì đã có trí huệ rồi. Còn nếu mà thấp hơn nữa là cứ để cho chịu khổ. Cái pháp ba thừa là gì, pháp bố tối thượng thừa là gì? Pháp ba thừa là cái thừa của cái người A-la-hán, cái thừa của người Bích-chi Phật và Bồ-Tát thừa. Cái này có ý nghĩa là gì? Nghĩa là khi mà Đức Phật nhìn vô chúng ta thì mới thấy, tùy theo cái khả năng của quý vị mà tôi sẽ giảng cho quý vị theo. Nếu như mà khả năng của quý vị là ở A-la-hán thì sẽ dạy ở cái trình độ của người A-la-hán. Chính vì điều này có nghĩa là sao? Có nghĩa là những cái vị mà những cái ông thầy giáo sư ở trong trường đại học đó, ông cần phải được dạy về cái A-la-hán thừa này để mà giúp giúp cho phá vỡ những cái sự mê muội. Nếu nếu như mà giỏi hơn nữa thì sẽ dạy về Bích-chi Phật thừa. Cái sự khác nhau giữa A-la-hán thừa và Bích-chi Phật thừa là cái gì? A-la-hán có rất là nhiều cái lời giảng dạy, nhưng mà cái điểm chính là tứ diệu đế. Nghĩa là sao? Nghĩa là thay vì chú trọng vào học những cái kinh điển hoặc là viết những cái bài luận văn này nọ, thì tôi với theo cái quan điểm tri kiến thiền cận của thầy thì những ông giáo sư đại học này cần phải dành thời gian để mà nghiên cứu thâm sâu về cái tứ diệu đế. Thì tứ diệu đế này nó rất là đơn giản, nhưng mà nếu mà hiểu được một cách chân chánh thì có thể trở thành một A-la-hán và không bao giờ bị mê muội, không bao giờ bị mê muội bởi cái những cái chi kiến của bản thân. Và Helen, bây giờ cô đang ở đây ha, muốn uống trà không? Chúng tôi rất là giống như đệ tử của tôi nói, hospitable, hiếu khách, rất là hiếu khách. Đối với người A-la-hán thì có nói về tứ diệu đế. Tứ diệu đế là gì? Cái sự thật về cái khổ, cái sự thật về cái sự cái tập diệt diệt và cái sự khổ về cái đạo. Cái này có ý nghĩa gì quý vị muốn hiểu không? Khổ, nếu mà quý vị nhìn vô cái cuộc sống của quý vị thì có rất là nhiều cái sự khổ sở. Thầy nói chuyện với một người thì cô mới nói con không hiểu tại sao, nhưng mà cái cuộc đời của con không có thấy vui vẻ tí nào hết. Và khi mà có những cái chuyện tốt nó xảy ra thì nó không có kéo dài lâu. Cái đó là cái sự thật về cái khổ. Kính thưa quý vị cần phải nhìn vô vô cái cuộc đời của quý vị mới thấy được. Cái cô này không có phải là cái người đạo Phật, một người công chúa giáo rất là hãnh diện, mà cô nói con không hiểu được tại sao mà cái cuộc đời của con nó khổ sở quá, những cái điều gì tốt nó xảy ra với con nó không có kéo dài. Cái đó là khổ sở, thưa quý vị. Cái này nó có mạnh mạnh mẽ không? Thầy không có tìm được một cái khác nào, cái ví dụ khác nào mà mạnh mẽ hơn cái ví dụ của cái về cái người Catholic này, người Công giáo này. Ông đạo Công giáo này ông mới nói là cái sự khổ này, ông nói ông nhắc tới về Chúa Giêsu thì chứng tỏ rằng ông này là đạo Công giáo chứ không phải là Phật giáo. Thầy muốn nói cho quý vị cái khổ này nó không phải là vì, không có nằm ở cái chữ vì, mà thầy mà Đức Phật nói không có cái lý do gì hết á. Cuộc đời là khổ, quý vị khổ là cái sự tật đầu tiên của cái khổ. Quý vị có dám nhìn vô cái khổ của quý vị hay không? Cái sự thật này là quý vị lúc nào cũng bào chữa hết đó. Ồ, tôi khổ là tại vì cái lỗi của cái cô đó. Tôi như vậy là tại vì mẹ tôi như vậy. Tôi nói cho ông nghe cái lý do mà tại sao tôi như thế này, cái đó là do cái do cái tuổi trẻ, cái tại vì ông thầy của tôi á, ông rời bỏ tôi lúc mà tôi 42 tuổi, không có cho cái gì hết, không để lại cho cái gì hết, không có tiền tài, không có thức ăn, không có quần áo gì hết. Và tôi không có bao giờ mà recover. Chính vì vậy mà bây giờ là tôi phải tìm kiếm ở ở cái tiền tài danh vọng chùa chiền đệ tử. Thì do đó mà cái khổ của tôi là do cái ông thầy của tôi. Đức Phật nói quý vị khổ không có phải là tại vì quý vị khổ là nó là khổ, không có tại khởi do. Cái thứ hai, tập tập thì có nghĩa là cái gì? những người Phật tử. Cái tập này là có nghĩa là gì? Internet, Đại Hàn, năm năm ngón tay. Đại Hàn nói là, thưa thầy, có phải là ý của thầy nói là cái khổ nó sẽ chồng chất lên nếu như mà không có tu? Không, không, không. Ý nói là nếu mà tu á, thì cái khổ nó còn còn tăng thêm nữa. Không, ý con nói là nếu nếu không tu thì cái khổ nó sẽ tăng lên. Thầy nói không, nếu mà tu á thì cái khổ nó chồng chất còn nhanh hơn nữa. Chính vì vậy mà cái này, cái khái niệm này nó không phải là dành cho cái người ngoại đạo. Cái tập là cái gì? Cái tập đơn giản mà thầy sẽ dạy, làm đơn giản cho quý vị. Thầy phải nói với cái ngôn ngữ đơn giản để mọi người đều hiểu. Ý nói là những cái khổ mà quý vị phải phải chịu ngày hôm nay thì ngày mai nó sẽ có thêm cái khổ, nó cộng thêm, rồi cái ngày hôm sau nữa cái khổ nó sẽ tăng thêm nữa, rồi cái tuần kế tiếp thêm nữa. Không cần biết là quý vị có thích hay không không thích, nó có rất là nhiều cái lớp, nhiều tầng nhiều lớp. Ông nói những cái gì mà xảy ra ở Los Angeles hiện nay đã chứng tỏ rằng là cái sự tập của cái khổ. Tại vì do cái sự riot, người ta biểu tình, người ta bạo động. Thành ra là cái tình hình nó càng ngày nó càng tệ thêm. Chính vì vậy mà cái khổ nó mới tăng thêm. Không phải là chỉ có một mình ông đâu, mà tiếng ngay cả chúng tôi cũng vậy. Vì cái con virus đó mà chúng tôi sợ, sợ chết. Quý vị không có biết là khi nào thì mình bị nhiễm với cái con virus đó. Đi đâu cũng thấy lo lắng sợ hãi, không biết là ngày hôm nay tôi có bị không. Thầy đâu có biết đâu, cái người mà thầy không có biết được là cái người ngồi kế bên thầy là họ bị nhiễm rồi. Thầy không có cần phải chạy đi đâu hết đó. Họ lây cho thầy. Rồi sau đó không biết vì cái lý do gì đó mà những cái người những cái người Phật tử đó họ không tới chùa nữa. Thì chính vì vậy mà thấy không? Trước tiên đó là bị bệnh, không ai tới chùa. Rồi không có tiền, không có đồ ăn. Rồi sau đó là có một cái ông da màu, ông bị giết. Nó không có liên quan gì chúng tôi hết. Chúng tôi là là châu Á mà. Và thật ra là cũng vẫn bị ảnh hưởng về cái sự đó. Cái vấn đề là không không phải là chúng ta không có để đi ra ngoài, là sợ người ta nghĩ là chúng tôi là tàu. Chúng ta không có phải là tàu, chúng tôi là quốc tế. Nhưng mà bây giờ chúng tôi không có đi đâu được hết, tại vì cái luật giới nghiêm. Chính vì vậy mà bây giờ quý vị có thấy những cái tầng tầng lớp lớp của cái khổ nó chồng chất lên nhau. Cái khổ này không có phải là cái lỗi của ai hết á. Không phải là tại vì cái người da trắng này, không phải là tại cái mô vô minh, không phải là tụi ma quỷ. Không, khổ là khổ thôi. Và cái khổ đó nó chồng chất lên, nó cứ cái tầng này một tầng này nó chồng lên cái tầng kia. Và không có ngừng, liên tục không ngừng nghỉ. Và nó liên tục như vậy, cho nên đó là khi mà quý vị giải quyết một cái khổ này thì cái khổ khác nó tới, cái này nó tới, cái kia nó chồng chất lên nhau, tại vì nó có nhiều tầng lớp quá. Cái này là cái sự thật. Quý vị có thể có rất là nhiều tiền, quý vị có thể là nổi tiếng, nhưng mà quý vị vẫn phải khổ. Cái khổ này, một cái tầng này nó chồng lên cái tầng kia. Cái đó là cái sự thật. Cái sự thật thứ ba, cái tin tức rất là tốt, bất kể là quý vị có tất cả những cái sự khổ như vậy, và cái khổ này nó chồng chất lên nhau không ngừng nghỉ, nhưng quý vị có thể tiêu diệt được cái khổ đó, cái rất là Phật giáo là tôi có cái tin xấu cho quý vị, nhưng mà đồng thời tôi cũng có cái tin tức tốt. Nhưng mà ngược lại á, là những cái người mà bán hàng á, là họ chỉ có nói về cái tin tức tốt thôi. Quý vị sẽ nổi tiếng, quý vị sẽ giàu có, quý vị sẽ thành công. Ngày mai thì thầy sẽ nghe một cái đài của cái ông mục sư, ông nói về cái sự thành công, cả cả ngàn người tới để mà nghe ông giảng. Những cái người tới nghe ông giảng đó là họ họ ăn mặc rất là đẹp, tay chân quần áo bảnh bao. Trong cái thời này không có ai mở mấy cái tiệm nail, người ta không có mở cửa, mà quý vị có cái móng tay sơn phết đẹp đẽ là quý vị rất là tốt. Mà chính vì vậy mình những cái người mà khổ sở quá rồi mà nghe nói tới cái thành công á, là họ thu hút dễ sợ. Nhưng mà cái này ngược lại, bên bên đạo Phật thì họ thì không có nói như vậy. Đạo Phật nói có cái khổ, nhưng mà có cái cách để mà diệt cái khổ này vĩnh viễn. Không có phải là chỉ là tạm thời, giống như là làm cái nail, hoặc là cho quý vị uống một ly rượu ngon, hoặc là cho ăn một cái tô phở ngon, bún bò Huế. Cái diệt này là vô tận, cái diệt này là không bao giờ khổ nữa. Và cuối cùng cái thứ tư, hết thời gian rồi, thành ra là đừng ai hỏi câu hỏi nữa. Thầy muốn ra khỏi đây. Cái sự thật thứ tư này là có một cái cách, có một cái con đường, tôi sẽ dạy cho quý vị cái cách để mà quý vị đạt được cái sự hạnh phúc vĩnh cửu. Cái sự khác nhau giữa cái thường và cái sự vĩnh cửu, cái là cái gì? Tại sao không nói vĩnh cửu mà lại lại dùng cái từ permanent là thường, lâu dài. Permanent không không đổi này có nghĩa là không không có cái thời gian ở trong. Khi mà quý vị nói cái từ vĩnh cửu thì vẫn có cái ý thời quan niệm thời gian ở trong. Thì ở đây bên đạo Phật có cái cách để mà dạy cho quý vị, cái con đường để dạy cho quý vị làm sao để mà thoát khỏi cái khổ đó, đưa cho quý vị tới cái sự hạnh phúc. Hôm nay thì nói về cái A-la-hán thừa, rồi ngày mai thì sẽ nói về về Bích Chi Phật thừa và Bồ Tát thừa. Quý vị có muốn nghe hay không? Có người nói là không còn thời gian. Câu hỏi là nói về cái tam thừa và cái tối thượng thừa đó, thì có phải là cái tam thừa cộng với lại cái Phật thừa là thành cái tứ thừa hay không? Ok, xin cảm ơn quý vị. Hẹn gặp lại ngày mai.